एतं समयं भगवा सावाधिया विहरति चेत् वने अनाथभेदिकान्तवाङ्गाये वरकपङ्केतवनोपे स्वर्गेण भगवा को सदेव सतवान्तङ्गाय प्रतिभवेव मनोसा च मङ्गलानि अचिन्तयो नाकमलोतानन्दो मङ्गलमोतमनसेवन कपालानं बाल्यालय च सेवना चौजा च पूजनीयानमे मङ्गलमोतमम्बतिरोपरि सवासो
Thank you.
thường hiệp kiến ta môn tỳ tài đàm luận pháp là phú lân cao thượng. Sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lân cao thượng. Khi xuống chạm biết đời đấng tâm đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lân cao thượng. Nhưng sợ hận như vậy không chỗ nào tối thân hay được an toàn là phúc lân cao.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con đang nhận nguyện. Thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ Hai, 18 tháng 3, năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam, 7:30 đến 10 giờ tối. Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng. New York, 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali, 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney, 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, một Pháp, chân chánh tác ý sẽ do Thượng tọa Thiện sư giảng giải với sự điều hợp của Đức Phật Đăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại Đức Minh Hạnh đọc Kinh Đại Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 18 tháng 3, 2013, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trích từ trường bộ kinh, Kinh Thập Thượng, kinh số 34, một Pháp, chân chánh tác ý. Một thời Thế Tôn trú tại Champa, Chim Bà, trên bờ hồ Gatgara, Dạ, cùng với đám tỷ kheo khoảng 500 vị. Rồi tôn giả Sariputta bảo các vị tỳ kheo, này các hiền giả tỳ kheo, thưa hiền giả, các kheo ấy đáp ứng tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: tôi nói thập thượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi trường phược. Này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Và thế nào là một pháp đưa đến thù thắng? Đó là chân chánh tác ý, đó là một pháp đưa đến thù thắng. Như vậy, một pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, giảng dạy. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. 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 cùng với Chư Tăng cũng trở lại cô đề nghị trong trạng thực tử. Bữa hôm nay thì chúng ta học một cái bài học làm cái pháp và đi đến từ thắng. Thì chúng ta sẽ làm những bài sáng tỏ như thế nào làm tác ý kéo và như thế nào đó tạo được những cái thiện nghiệp, thiện dục giới, tập giới và thiện siêu thế, hay là trở thành một cái vị tự biết, tự tri, tự hiểu, tự mình, thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, đó chính là tinh tấn tác ý. Đó là cái ý nghĩa là hôm nay. Còn xin kính thỉnh thượng tọa tự siêu và tự bi thuyết giảng rộng rãi cái ý nghĩa như thế nào là tác ý đúng đắn, tinh tấn tác ý đó là đưa đến sự tự diệu, tự thắng, tự diệu.
Xin hữu vị có nghe được chúng tôi nói không? Tâm sở tác ý, manasika, chitta sika, một trong bảy tâm sở lý hành tâm. Và các ý có phần sự là làm thành cảnh cho tâm. Khi một sắc na tâm sanh khởi, dí cảnh sắc tinh khi bị xuất hiện cảnh pháp, thì chính Madhyaskara nó có cái trách nhiệm là kết quả cho nó vừa vặn với cảnh, vừa vặn cho tâm biết. Cũng giống như là ví dụ như cái khi mà chúng ta đưa cái miếng bánh dù là to hay là chúng ta ăn một cái quả cây gì đó, dù là cái chẳng hạn như ăn cái táo để bột chẳng hạn, thì khi mà đưa vào miệng không phải là nuốt hết cả cái táo, mà chính cái hàm răng là nó cắn và giới hạn một miếng táo vào trong miệng vừa đủ để cho nhai ăn, cho cái miệng nhai ăn. Ví dụ đó như thế nào thì ở đây cái hàm răng mà nó giới hạn cái miếng táo để cho nhai ăn đó trong miệng, cũng giống như là làm thành cảnh cho tâm. Cái đó là thực sự của cái tải. Nhưng mà ở trong kinh tạng thì cái chữ tác ý dịch từ ngữ là như vậy, nhưng mà cái nghĩa cái bóng của cái chữ này tức là cái sự suy tư, cái sự suy xét, sự suy nghĩ. Khi mà mình suy nghĩ về vấn đề gì, cái đó gọi là có sự tác ý. Và trên đời này rất thường được dùng ở trong Phật pháp. Như đối với các tử chúng ta đi đến chùa, hay là như tăng thường nói chuyện cho Phật tử nghe, là khi làm phước là quý vị phải có cái sự tác ý. Tác ý mới làm phước được, chứ còn cái tâm lơ lửng thì không có làm phước được. Khi mà bố thí phải có sự tác ý rằng ta đang bố thí, vân vân. Rồi khi mà mình giữ giới, mình gặp một cái con vật, một sinh vật, và lúc đó mình đang có sự bực bội giết hại cái sinh vật đó, thì lúc đó mình có tắt cái gì giới, tắt cái gì giới là mình dừng lại, không có không giết hại cái sinh vật đó. Như vậy cái ý nghĩa tắt ý ở trong kinh tạng, chúng ta sàng trong cái ý nghĩa này. Bây giờ nói đến cái sự khéo tắt ý, cái chữ khéo tắt ý ở đây là chữ khéo dịch từ cái chữ vô lý xô. Vô lý xô là cái sự khôn ngoan khéo léo, nhưng mà cũng có đôi khi dịch chữ Hán vì sự chỉ như lý. Khi mà chúng ta làm việc gì mà chúng ta làm đúng theo cái nguyên tắc thì như vậy được gọi là như lý, gọi là vô lý xô. Cho nên cái chữ vô lý xô đó chúng ta xài có rất nhiều nghĩa. Nhưng ở đây chúng ta đọc trong kinh điển, ở trong Minh Tạng bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu á, thì ngày xưa ngày dịch là cái thời kỳ mà ngày dịch Trường Bộ Kinh á, là xưa lắm quý vị. Ngày dịch Trường Bộ Kinh mà xài cái từ được gọi là Trường Chánh Đắc Ý đó, là ngày dịch từ năm 1972, từ năm 1972 đó. Cái bài kinh này về cái thật tượng với cái phương tượng cái mục kinh ở Trường Mục Kinh mà biển ba Trường Bốt cũ thì lúc đó thì dịch là Trường Chánh Đắc Ý, nhưng mà sau này thì những năm mà 87 lúc bây giờ này dịch Kinh Tạng qua đến Trường Ưng Tao Chi tiểu bộ, thì lúc bây giờ đọc cái từ gọi là Yoriso Masika, thì ngày dịch là Như Lý Tạc Ý. Vì sau này nữa thì ngày dịch là cái chữ Khéo Tạc Ý. Chúng tôi thì chúng tôi thích xài cái từ sau cùng là cái chữ Khéo Tạc Ý nè. Xài cái Như Lý Tạc Ý, người mà học Phật và thâm hiểu chữ Hán thì chúng ta nghe cái điều lý đặc ý chúng ta hiểu được. Còn cái chữ Trường Chánh Đắc Ý thì cái chữ đó nó nghiêm túc mà nhưng mà nó xa với cái từ Giê-xu quá đi, cho nên là chúng tôi không có quan hệ dùng xài cái chữ Trân Chánh Tạc Ý. Một là xài cái chữ Như Lý Tạc Ý, hai là Khéo Tạc Ý. Đối với dài như vậy thì cũng mất thời gian quý vị, nhưng mà chúng tôi nghĩ có việc mà chúng ta bàn về từ ngữ cũng có lợi ích cho Phật tử chúng ta khi chúng ta đi đọc kinh điển. Ở đây quý vị, nếu nói cái sự tác ý tức là cái sự chú tâm, sự suy nghĩ, cái sự suy nghĩ có chú tâm thì như vậy chúng ta xài chữ Manasika đã được rồi. Nhưng ở đây khi mà nó đến là Yoriso thì nó trái nghĩa với cái chữ ác Yoriso mà chúng ta học ngày hôm qua. Nếu như mà chúng ta gặp hoàn cảnh gì mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ khởi sanh lên phiền não tham sân si, thì cái đó gọi là Ajivisu Manasikara, là không khéo tác ý hay là không như lý tác ý. Còn khi gặp cái hoàn cảnh gì lẽ ra sẽ khởi lên tâm sân, nhưng mà vì mình suy nghĩ đúng cách, nghĩa là đúng theo cái chiều hướng của thiện pháp thì không làm cho phiền não sanh phát sanh lên. Hay là chúng ta suy xét một cách khéo léo bằng trí tuệ thì như vậy phiền não không phát sanh lên, như vậy mới gọi là như lý tác ý hay là khéo tác ý. Gặp những thuận cảnh như là vừa phát sanh lên tài sản, hay là gặp những cái cảnh đẹp nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, ăn vị ngon, xúc lạc thôi đó, mà nếu không khéo tác ý thì tâm tham sinh khởi, còn hãy khéo tác ý thì tâm tham không có sinh khởi. Thì như vậy cái chữ ấy, cái chữ vô minh sâu mấy cả chúng ta xài cái nghĩa gọi là khéo tác ý ở đây tức là suy nghĩ bằng trí tuệ, nó đúng hơn là suy nghĩ bằng trí tuệ. cái sự suy nghĩ bằng trí tuệ là suy nghĩ như thế nào? Và sự khác tác ý đó nó sẽ đem lại cái sự tốt đẹp, thành tựu cái sự tốt đẹp ra sao? Thì ở đây chúng tôi trình bày trong bài pháp này với hai ý nghĩa đó, hai cái vấn đề đó. Trước hết là chúng ta nói đến cái sự tập khéo tập trí bằng cách nào. Cái sự khéo suy nghĩ là suy nghĩ bằng cách nào? Ở đây là như thế, nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái sự kiện xảy ra mà chúng ta suy nghĩ được gọi là khéo tác ý. Gặp cảnh thuận cảnh thì chúng ta khéo tác ý cách khác để cho tâm tham nó không sinh khởi, mà gặp nghịch cảnh thì chúng ta khéo tác ý bằng cách khác để cho tâm sân nó không sinh khởi, để không cho sân nó sinh khởi. Hoặc là chúng ta khéo tác ý như thế nào, suy nghĩ như thế nào để tâm ngã mạn hay tạp ý không có sinh khởi. Thì ở đây thì cái gì? Nói thì nhiều, nhưng mà ở đây đó, chúng ta chỉ nói đến bốn cách thôi, bốn cách suy nghĩ. Thứ nhất là suy nghĩ để loại bỏ. Thế nào là suy nghĩ để loại bỏ? Phật cô Minh Pháp Tú, Đức Phật này có dạy rằng là nếu một người mà gặp nghịch cảnh mà người khác họ gieo cho mình, mà người đó không có ôm ấp niềm hận rằng nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi, thì hận thù sẽ được lắng dịu. Trong cái pháp mà nhổ lên cái sự hiểm khích, nhổ lên cái sự hiểm khích, hay là chế ngự cái sự hiểm khích, hay dẹp bỏ cái sự hiểm khích về nguy mô đặc tính, nguy mô đặc tính. Thì ở đây khi mình dịch A-kha tán đô đi ngồi cái mắt và dỗ được cái sự hiểm khích, dẹp bỏ. Khi mà người khác mà làm hại mình, làm bất lợi cho mình, hay là đang làm bất lợi cho mình hoặc sẽ làm bất lợi cho mình, lúc đó mình phải có cái sự tả ý, tức là có sự suy nghĩ như sau: có lợi ích gì, có lợi ích gì ta suy nghĩ như vậy, rồi lúc đó là chúng ta bỏ qua được, không có đếm xỉa tới cái chuyện mà người ta làm bất lợi cho mình, gây bất lợi cho mình. Hoặc khi mà người khác họ làm bất lợi cho người thân yêu của mình, thì lúc bây giờ chúng ta phải khéo tác ý rằng có lợi ích gì khi mình có cái sự suy nghĩ như vậy. Ngay trong lúc đó thì chúng ta có thể dẹp bỏ được. Hay là đối với cái việc mà chúng ta dẹp bỏ cái tâm sân để chuẩn bị tu tâm từ, hay là dẹp bỏ cái tâm não hại để chuẩn bị tu tập tâm bi, hoặc là chúng ta dẹp bỏ cái tâm ganh tị để tu tập tâm hỷ, dẹp bỏ cái tâm ái chấp để tu tập tâm xả. Thì ở trong ý thức mất giá hay tịnh đạo có giải thích là trước khi mà tu tập tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, người này vị hành giả cần phải có cái sự suy nghĩ lớn, cái sự khổ tâm hay là cái sự nguy hiểm của tâm sân, cái sự nguy hiểm của tâm não hại, cái sự nguy hiểm của tâm ganh tị, sự nguy hiểm của tâm xả chấp, của tâm ái chấp. Khi mình suy nghĩ như vậy đó, thì có thể dẹp bỏ được cái tâm sân, sân tâm hại tâm, hay bất lập tâm, hoặc là tham tâm. Thì cái sự mà suy nghĩ để dẹp bỏ đó, tức là chúng ta suy nghĩ cái sự nguy hiểm của nó, của cái pháp đó. Đây cũng là cái cách thì mình gọi là khéo tạp khí vô sự Manisita. Rồi cái điểm thứ ba là chúng ta gặp cảnh đáng để khởi lên cái tâm thiện, đáng để duy trì những cái tâm thiện. Thì lúc bây giờ chúng ta phải có cái sự suy nghĩ một cách tích cực. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như một cái câu chuyện của một vị tỳ kheo. Thì vị tỳ kheo khi mà đi khất thực, có thời Đức Phật có vị tỳ kheo kia đi khất thực, khi mà đi ngang qua cái đống rác, nhìn thấy ở trên cái đống rác nó có một cái thửa vải mà người ta dùng để làm đồ vẽ lao không cơ, thì người ta đem quăng ném ở trên đống rác. Người vị tỳ kheo này có cái sự khá tác ý, nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngày xuất thân là vị vua, mà ngài đã từ bỏ ngôi vị đế vương để ngài trở thành một vị sa môn, và ngài đã sử dụng phấn tạo y Osupalachivarang, tức là cái vải mà ngài nhặt được ở trong Kala Bồ Địa hay trong đống rác để ngài nhặt làm vị cà sa mặc. Đó là cái hạnh truy túc thiểu dục của Đức Thế Tôn. Nghĩ đến chỗ đó, vị tỳ kheo khởi lên có tâm quan hỷ tột độ và có niềm kính tin Đức Phật. Nên nói vị tỳ kheo đó không thể không quỳ xuống để hướng tâm đến nơi mà Đức Thế Tôn cư ngụ và đảnh lễ. Thì tình cờ ngay trong lúc đó có vị tỳ kheo cũng đi khất thực ngang qua đó, thấy vị tỳ kheo này đang quỳ xuống đảnh lễ cái đống rác. Thì vị tỳ kheo kia mới hỏi rằng này, thì giả cớ sao thì giả lại đảnh lễ cái đống rác này? Thì vị tỳ kheo nọ mới trả lời rằng tôi cũng phải đảnh lễ đống rác, bởi vì tôi đang suy nghĩ đến Đức Thế Tôn vị đã chuyển dụng tri túc mà phấn tạo y, từ bỏ cái sự sang trọng của một vị vương giả để trở thành một vị sa môn nghèo khó. Thì cái con đường giải thoát nghĩ đến chỗ đó, cho nên tôi quan hỷ và có duyên được Phật và đảnh lễ. Ngay trong lúc vị tỳ kheo này vừa tán thán Đức Thế Tôn, thì tâm tư của vị này lại hướng tâm tác ý đến giáo pháp của Đức Phật, và ngay trong lúc đó kết quả là ở đây thưa quý vị, nhìn một cái mảnh vải ở trên cái đống rác vị đó suy nghĩ, khéo suy nghĩ để rồi vị đó có niềm tin với Đức Phật, có sự quan hỷ với Đức Phật, thì đó chúng ta gọi là khéo tác ý, dù đi tù có đến tất cả. Cái cách đó cũng là cái cách để chúng ta nên bắt chước và chúng ta nên học tập theo, chúng ta nên tu tập thiền. Và cách thứ tư nữa là khi mà chúng ta suy nghĩ về pháp nếu mà khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta chánh niệm với hơi thở ra hơi thở vào, hay là chúng ta suy niệm đến cái thân thể trượt, bao hai thể trượt trong thân này, thì lúc bây giờ phải nhờ cái sự khép ý để thấy rõ được cái chân tướng vô thường khổ đau vô ngã của Sati Sankhara Anicca, các pháp của bi là vô thường, Sati Sankhara Dukkha, các pháp bi là khổ, Sati Samanatta, các pháp bi là vô ngã. Khi mà hành thiền luôn luôn phải có sự khép tạ ý, thì lúc bây giờ mới có thể chứng ngộ chứng đạt được những cái pháp mà cần chứng ngộ chứng đạt. Cho nên ở đây trong đời sống của chúng ta nó có bốn trường hợp mà chúng ta phải vận dụng cái trí tuệ của mình để suy nghĩ tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta suy tư. Và cái cách mà chúng ta suy tư làm như thế nào để mà chúng ta có được lời lạc, thì cái đó chúng ta gọi là cái sự khéo tải. Chúng tôi vừa trình bày cho quý vị về cái phương pháp mà gọi là khéo tải. Bây giờ một cái vấn đề khác, ở đây chúng ta sẽ đặt lên cái câu hỏi này. Sự khéo tác ý Yodhisho Manasikara sẽ đem lại lợi ích gì mà được gọi là pháp thuộc phần thù thắng? Ở đây quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái sự khéo tác ý đem lại những lợi ích gì, thì ở đây chúng ta tuân tự mà chúng ta nói đến những cái lợi ích đó. Thứ nhất là nhờ cái sự khéo tác ý mà tâm mình được sự an vui, thì do không có bị phiền não phát sinh. Thứ hai, nhờ cái sự khéo tác ý sanh khởi được những thiện pháp chưa sanh khởi. Nhờ cái sự khéo tác ý, thứ tư và thứ ba, nhờ sự khéo tác ý mà những thiện pháp nào đã sanh rồi chúng ta duy trì tiếp tục được. Và cái lợi ích thứ tư là nhờ cái sự khéo tác ý mà có một số chúng sanh đã giác ngộ, đã chứng đắc được đạo quả. Bây giờ chúng ta hãy bàn về bốn cái lợi lạc do cái sự khéo tác ý. Thứ nhất là chúng ta do nhờ cái sự khéo tác ý mà được an vui bởi không có phiền não, hay là không để cho phiền não nó phát sinh? Ở đây quý vị, Đức Phật đã dạy cho chúng ta rất nhiều trường hợp mà khi mà gặp hoàn cảnh đó chúng ta phải suy nghĩ để cho phiền não không phát sinh. Như trong bài kinh là đình chỉ tư duy, kinh Bộ Kinh, mà Đức Phật ngài dạy khi mà một cái tư duy bất thiện sanh khởi, trường hợp này một vị tỳ kheo muốn đình chỉ tức là làm chặn lại cái tư duy bất thiện pháp đó, thì một là vị đó phải nhìn thẳng vào cái hành tướng của phiền não và không nữa thì vị này phải suy nghĩ vấn đề khác, cũng giống như người thượng mộc mà họ dùng cái nền thứ hai để họ trội ra cái nền thứ nhất, họ lối rồi nền thứ nhất. Hoặc là khi mà gặp nghịch cảnh mà phiền não nó phát sinh lên, đáp ý đến lời dạy của Đức Phật, ví dụ như khi mà có người làm khổ, họ mới giết, họ phỉ bán, thì lúc đó một là mình nhìn chánh niệm đối với tâm sân ra sinh khởi để cho cái tâm sân đó nó giáo diện xuống, còn mà không thì mình suy nghĩ đến cái chuyện khác, tức là suy nghĩ đến những cái việc mình phải làm, mình đang đi ngoài đường hay mình mắng giết chửi rủa mình bỏ mặt, mình suy nghĩ đến cái chuyện mà mình đi đang đi như thế này đi đâu sẽ phải làm cái việc gì, khi mà chúng ta tác ý đến chuyện đó thì tự nhiên là tâm sân nó không có sinh khởi. Còn không nữa thì chúng ta tác ý lời dạy của Đức Phật, thí dụ như Đức Phật ngài dạy rằng gặp một cuộc cảnh địch kia, chúng ta vừa ở lên cái tâm sân để chúng ta nghĩ đến cái tồn dạy này các tỳ kheo, nếu có một tình huống bắt trói các người hoặc là chặt tay chặt chân mà vị tỳ kheo nào khởi lên cái tâm hiền hận, thì vị đó đã không làm đúng theo lời dạy của ta. Chúng ta suy nghĩ đến chỗ đó tự nhiên đi, thì chúng ta cảm thấy hổ thẹn rồi chúng ta bỏ qua được. Nó có nhiều cách lắm thưa quý vị. Khi mà chúng ta gặp cảnh thực tế thì lúc bây giờ quý vị phải chịu khó quý vị suy nghĩ tích cực, thì lúc bây giờ quý vị mới diệt được cái phiền não để cho tâm sống được an lạc, được hạnh phúc. Mà thường thường khi mà chúng ta gặp những cái cảnh phiền não thì ở trong đời sống thế nào nó cũng có những chuyện ưu phiền, chuyện phiền phức. Lúc đó chúng ta suy nghĩ như thế này: chữ đời là như vậy, luân hồi khổ là như vậy, cái hội tính phạm phu phức tạp nhiễu loạn là như vậy. Mình suy nghĩ bao nhiêu đó thôi, mình tự nhiên cảm thấy không có chuyện xảy ra. Cái đó cũng là cách hay thứ gì. Khi mà chúng ta bị mất mát cái gì thì mình suy nghĩ rằng đời vô thường, có sanh có diệt, có rồi mất, là lẽ tự nhiên. Dù cho mình có cố gìn giữ đi nữa, mình nhắm gìn giữ được hay không, một khi cái sự vô thường nó đến, mình suy nghĩ như vậy, cho nên cái việc mà chúng ta mất mát chúng ta cũng không có đau khổ. Cái cách chúng ta suy nghĩ như vậy, nhờ chúng ta khéo tác ý như thế đó. Cho nên tâm chúng ta được an lạc, chúng ta được hạnh phúc. Quý vị không tin nữa, thì khi nào mà quý vị bị phiền não, quý vị cố gắng bị suy nghĩ, đời vô thường mà, đời là khổ mà, có thân này phải khổ là như vậy, đúng không? Khi mà quý vị suy nghĩ mà phải thật sự là khá ấy, thì lúc bây giờ là cái tâm quý vị sẽ mở rộng. Quý vị thấy những cái sự kiện phiền phức đó nó chỉ là một chuyện rất nhỏ. Tại sao không biết trẻ con khi nó bệnh mà cha mẹ đem tới bác sĩ, nó vừa thấy cái bộ kim là nó đã khóc òa lên rồi. Nó làm cái bước chuyện, nó nghĩ rằng đó cũng là một cái sự mừng, một cái hình phạt hay là một cái gì vui lắm, bị giết chóc vô thôi, cho nên nó sợ. Nhưng mà mình là người lớn thì mình hiểu được rằng là nếu mà để cái bệnh này cái dài còn khổ hơn nữa, cho nên bây giờ chịu đau chút xíu thì tiến tắm vậy mà hết bệnh nó khỏe. Chúng ta suy nghĩ như vậy, cho nên người lớn họ bao giờ họ sợ, mà sợ bác sĩ chích thuốc, không có khóc. Trẻ phạm cơ của chúng ta gặp cái chuyện bất bình, gặp cái chuyện phiền não, thì chúng ta làm lương thiện, chúng ta mới cảm thấy khổ tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta quán xét theo lời Đức Phật dạy quán vô thường của nó của ngã, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là cái chuyện nó xảy ra nhỏ thôi. Thì lúc đó quý vị có thể từ bỏ được cái phiền não, mà quý vị sống được chẳng lạc. Đó là một cách, một cái lợi ích do cái sự khá tải. Cái lợi ích thứ hai đó, tức là nhờ cái sự khá tải mà chúng ta sẽ làm cho những thiện pháp chưa có nó được sinh khởi. Chưa có nó được sinh khởi. Thí dụ như bây giờ chúng ta gặp một người hạnh sinh, họ đến họ xin mà cách này cách kia thuyết phục để họ xin mình tùy bạc hay là gạo, xin gạo tiền đó thôi. Nếu mà lúc đó đó mình bực bội, mình khó chịu thì tự nhiên chúng ta mất đi cái biện pháp. Nhưng mà lúc đó chúng ta suy nghĩ rằng một khi mà ta đã mong cầu cái sự giải thoát thì phải nhờ cái bố thí tâm mà nay có những chúng sanh, có chúng sanh đến họ xin họ yêu cầu, thì đây là cái cơ hội để ta bổ túc tâm. Khi mà chúng ta cắt ý như vậy, tự nhiên chúng thấy họ xin thề cái giả, họ lừa đảo hay là cái gì cũng biết, họ lừa việc giả nói gì cũng biết, nhưng mà để có lời yêu cầu thì mình có cái cơ hội để mình xả tài, thì ngay trong lúc đó là làm cho tâm thiện nó sinh khởi được. Cái đó phải nói là khéo tập ý nghĩa, tu hành phải có công phu. Cái chuyện công phu ở đây đó có nghĩa là rất khó khăn, mà mình cố gắng mình làm đủ qua, làm cho được. Chứ cái chuyện công phu nó không có nghĩa, nhưng rất đơn giản, chúng ta cứ nghĩ ngày sáng lên tụng kinh, buổi chiều lên tụng kinh, rồi vậy gọi là công phu. Nhưng mà cái chuyện công phu ở đây nghĩa là cái sự luyện tập, cái sự rèn luyện mới gọi là công phu. Thì ở đây cái sự tu tập của chúng ta khi gặp mỗi cảnh chúng ta phải khéo tải như thế, cái thiện pháp được phát sinh. Quý vị có biết rằng là mỗi một quốc gia theo Đạo Phật, mỗi một quốc gia họ tạo cái tượng Phật, cái hình, cái kiểu dáng, cái hình sắc khác nhau. Chúng ta đi qua, chúng ta ở Việt Nam thì cái tượng Phật người ta tạo cái theo cái mẫu người Việt Nam. Đi qua bên Trung Hoa thì cái tượng Phật là mập tròn. Người ta cho rằng cái đó là bí tử. Rồi đi qua bên Campuchia thì cái tượng Phật nó có gì, nó có cả cảm giác như là cứng rắn mạnh mẽ. Còn qua bên Thái Lan cái tượng Phật thì có tính cách là yếu điệu, thô thả. Nếu chúng ta đi qua nhiều nước, cái tượng Phật là khác nhau. Mà nếu mà chúng ta đi tham quan cái này cái kia, chúng ta không có khác cả ý, thì chúng ta không có khởi lên cái lòng tin và cái thiện pháp để chúng ta đánh lễ Đức Phật được rồi. Ngay trong lúc đó chúng ta cũng cần biết cái tượng Phật này do quốc độ nào, nước đất nước nào họ tạc lên, dân tộc tính nó như thế nào, tượng Phật đẹp hay xấu vậy. Nhưng mà chúng ta cứ là tác ý như thế này. Khi đi đi tô khách qua Arahant Sama Thiên Quốc Thô, Đức Thế Tôn ấy là Phật Tôn Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Trúc, Chị Thể Thế Nhân Giải v.v. Ngài là Phật có đầy đủ tỉnh đức, đi đức và trí đức. Đức Thế Tôn đã tự giác ngộ, thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi và thuyết pháp để thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Khi mà chúng ta suy nghĩ đến chỗ đó là tự nhiên cái tâm của chúng ta rất là hoan hỷ. Chúng ta không còn nghĩ tưởng đến cái tượng nó đẹp hay là xấu, nghệ thuật hay thiếu nghệ thuật. Khi chúng ta cứ quỳ xuống chúng ta đánh lễ, giống như ngày xưa thưa quý ở dưới quê đó, người ta dùng đất sét để mà ta nắm tượng. Hồi xưa không có cái cách, những người ở dưới quê người ta lập cái miếu, người ta thờ hay cái chùa, người ta đắp cái tượng Phật không bằng đất sét vậy. Nhưng mà ta có cái sự tác ý để kính trọng Đức Phật ra thì người ta vẫn khởi lên tâm thiện như thường. Cho nên là chúng ta gặp cái trường hợp cái nếu mà chúng ta lo, chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ không khởi lên tâm thiện. Mà hãy chúng ta có cái sự khép tác ý, suy nghĩ tích cực thì chúng ta khởi tâm thiện. Có những người họ bị cái bệnh, nhất là một vài vị chân mà nghiêm túc trên điểm, cứ đã tôi để rồi thì tự nhiên cái mình đem so sánh đối chiếu với một cái nhìn của bên kia, rồi họ phê phán cái chỗ này chỗ kia, cái tự nhiên cái điểm nó không có. Nếu mà chúng ta xem cái điểm, chúng ta chọn một cái bản kinh nào, một cái từng trường bộ, một trường bộ thì chúng ta đọc qua để chúng ta chỉ hiểu được ý nghĩa thôi. Chúng ta hiểu được ý nghĩa là chúng ta tác ý được những lời dạy của Đức Phật là trong ý nghĩa đó. Chúng tôi rất thích đọc cái ngữ nguyên Bali, cái câu Phật ngôn mà đọc ngữ nguyên Bali chúng tôi thích lắm. Bởi vì chúng tôi biết cái tánh của tôi là bị cái bệnh nghề nghiệp, nếu mà đọc cái bản tiếng Việt thì chúng tôi hay bị sự tư tưởng. Lúc bây giờ nó không khởi lên cái thiện pháp quan hỷ, mình lại khởi lên một cái sự khó chịu khi mình đọc từ ngữ thế này. Lúc đó chúng ta đọc thẳng vào trong cái câu Bali, chúng ta học thuộc lòng cái câu Phật ngôn tiếng Bali. Hàng ngày chúng ta cứ đọc đi đọc lại cái câu mình học thuộc, chúng ta tự quan hỷ. Cho nên ở đây thì chúng ta có cái sự khéo tác ý như thế nào để cho thiện pháp nó phát sinh được, thì đó là một cái điều lợi ích cho chúng ta. Thứ ba là chúng ta phải nhờ có cái sự khéo tác ý thì chúng ta phải duy trì được tâm thiện. Nhờ cái sự khéo tác ý thì duy trì tâm thiện. Những người con mà hồi nhỏ thì có hiếu với cha mẹ, biết kính trọng cha mẹ, thương cha mẹ lắm. Nhưng mà dần dần cái đứng lớn lên rồi, cái cha mẹ có đôi khi rầy ngoan, hoặc là có đôi khi khó tánh, hoặc là đôi khi có những cái điều mà cha mẹ biểu hiện không có được vừa lòng cho con cái, thì lúc bây giờ đám con cái sau này nó không còn kính trọng cha mẹ, hay không còn giữ cái sự hiếp đức như thuở xưa. Đó là tại vì họ không có khác các ý để họ duy trì thiện pháp. Cái sự hiếp đức cha mẹ là thiện pháp. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta thì khác. Chúng ta đôn đôn, chúng ta suy nghĩ như thế này. Ta có được thân này, ta được nuôi dưỡng lớn lên, ta được đi vào đời cũng do nhờ cái công ơn của cha mẹ. Dù cha mẹ là người như thế nào đi nữa thì cũng là cha của mình, cũng là mẹ của mình. Hồi mình còn nhỏ, chính người cha đi làm để nuôi dưỡng mình, chính người mẹ đã ẵm bồng, tương tiêu và lo lắng che chở cho mình. Chúng ta chỉ suy nghĩ bao nhiêu thôi là tự nhiên bây giờ giờ cho cha mẹ có lỗi lầm như thế nào chúng ta cũng cảm thấy cái chuyện đó là cái chuyện không thành vấn đề. Còn cái chuyện mà hồi nhỏ cha mẹ tương tiêu nuôi dưỡng đến lớn lên bây giờ mình mới có mặt ở trong cuộc đời, chúng ta thấy bao nhiêu đó là chúng ta duy trì được cái thiện pháp với chính cha mẹ. Đó là cái điều một trong những cái vấn đề mà để phát ra được thiện pháp. Khi mà chúng tôi xuất gia không phải là chúng ta có cũng bởi học, bởi vì chúng ta tác ý như thế này nè, kinh tụng tức là những Phật môn mà tam tạng kinh điển, những Phật môn nhiều quá, tám mươi bốn là Phật môn mình học chưa hết đâu. Do đó cho nên hãy lúc nào xem kinh thấy cái câu Phật môn nào hay là mình ráng thuộc lòng câu đó, mà học thuộc lòng câu đó được rồi thì mỗi khi mà tụng kinh thì mình sẽ tụng tập ôn đi ôn lại. Do đó cho nên chúng tôi cũng thường nhắc nhở và chỉ trách những cái vị sư trẻ mà rời biết học kinh, hoặc là có những vị họ tu năm, mười năm, hai chục năm rồi cái họ bỏ kinh kệ cũng chịu học. Họ nói cái đó mấy vị mới tu, chứ còn bây giờ mình tu lâu rồi học chi vân vân. Mấy vị đó là những vị không có sự khép tác ý để mà duy trì những cái thiện pháp. Cho nên là không cần thiện pháp là một chuyện, mà duy trì thiện pháp, khép tác ý để duy trì thiện pháp đó là một chuyện. Khi mà Phật tử đi đến chùa, họ xin được cúng dường trai tăng mỗi một tháng một ngày. Tháng nào họ cũng đến ngày đó, tới ngày của họ, họ cũng đi vô trai tăng làm phước. Chúng tôi muốn nhắc nhở cho các Phật tử, quý vị tôi từng lâu ngày làm giống như thông lệ tới tháng là phải đi đến trai tăng làm cái phần sự giống như đi đến thuế. Thì trường hợp này là thiện pháp cũng có, nhưng thì phải khéo tác ý từng bữa. Hôm nay ngày này mình đến trai tăng mình quyết tâm quan hỷ, qua tháng sau ngày này mình đi đến trai tăng, mình phải khéo suy nghĩ cách khác để tâm quan hỷ giống như là mới là ban đầu. Thì như vậy nó mới duy trì được thiện pháp quý vị. Khi mà chúng ta còn là phàm phu chưa có chứng được thành đạo thánh quả, tâm sơ thế chúng ta chưa chứng đạt được, thì như vậy đó, những cái thiện pháp nào mà chúng ta đã có rồi chúng ta còn phải tích lũy thêm nữa, cần phải làm, có những phụ sự cần phải làm thêm nữa. Chứ chúng ta đừng nghĩ làm như đó là đủ rồi chúng ta dừng lại ở đó. Chỉ khi nào chúng ta đắc đạo quả thì tự nhiên chính tâm siêu thế, tâm đạo tâm quả đó là chắc chắn bảo đảm không có bị thối đoạn. Còn khi mà tâm thiện của phạm phu chúng ta, tâm thiện khởi lên bữa nay thì ngày mai cũng khác. Cho nên có người hỏi Đức Phật thì bạch Đức Thế Tôn, vì sao các sa môn và la môn phạm phu không được gọi là A-tu-lê-vô, là một đáng cung dường như là một thánh? Thì Đức Phật nói giải thích rằng bởi vì phạm phu có bữa có bữa không, tức là có bữa siêng còn có bữa lười biếng, trí tuệ không thăng bằng, tức là có có khi thì họ hiểu đúng, có khi họ hiểu sai, thì do sự không tăng bằng trong thị pháp mà họ chưa đáng được gọi là Abhinaya vô cùng đáng cũng biết. Thì ở đây quý vị sẽ tập sâu chúng ta vậy. Cho nên chúng tôi muốn nhắc rằng là cái điều lợi thứ ba của chúng ta đó, là nhờ cái sự khép tập ý mà chúng ta có thể làm tăng trưởng được những cái thiện pháp, làm tăng trưởng được những cái thiện pháp, duy trì những thiện pháp đã có. Rồi bây giờ cái điều thứ tư, điều lợi thứ tư, cái sự khép tập ý này nó lại là nó đem đến cái lợi ích rằng có người do nhờ cái sự khép tập ý mà họ chứng đắc được đầu ạ. Câu chuyện này nó dài lắm quý vị, nó nhiều chuyện mà chúng tôi kể quý vị nghe cho đến sáng cũng chưa hết câu chuyện trong cái điểm đó. Kể một vài chuyện để quý vị nghe thì khác ấy. Ở trong chú giải của cái bài kinh Isigala và kinh Thun Thiên, chú giải nói về cái hành trạng của các vị Phật Bạc Giác trong thời quá khứ, có kể một vài cái câu chuyện và chúng tôi nhắc lại đây. Có vị vua nọ khi mà đi cùng với đoàn tùy tùng ngang qua cái khu vườn xoài, một cái xoài cành lá xum xuê, nhưng mà không có trái. Còn cái xoài kia thì có trái nặng trĩu, phần ngon ngon là trong bắt mắt. Cái đức vua cảm thấy thèm, đức vua mới bảo thị thần hái cho ngài, hái cho vua ăn quả xoài. Rồi đức vua sau khi dùng xong cái quả xoài chín cây đó, đức vua mới cho phép các quan hái xoài ăn thử ngọt lắm. Nhưng đức vua ra lệnh như vậy rồi đức vua bỏ đi, đi cùng đi tiếp tục. Khi mà chiều trở về thì đức vua nhìn thấy cái cảnh cây xoài nó tan tác, một cái cây xoài kia không có trái, cho nên từ sáng cho đến chiều cành lá xum xuê nó vẫn là như vậy. Nhưng cây xoài này thì nó có trái ngon trái ngọt, cho nên nó bây giờ nó trở thành sơ xác do người ta hái. Đức vua mới nghĩ rằng của mình, nếu sống ở đời mà quá nhiều quyền lợi, quyền thế như ta đây là vua trong một nước thì khổ nhiều. Nếu mà như được các vị sa môn mà từ bỏ danh lợi không có gì cả thì sẽ sống được tự tại. Khi Đức Bồ Tát ấy suy nghĩ như vậy thì liền khi đó quý vị, Đức Bồ chính quả Phật Độc Giác, Đức vua liền truyền lệnh nhanh chóng về hoàng cung và dặn dò các quan cất nhắc thái tử lên làm vua. Rồi Đức vua lúc bây giờ ngài đã trở thành một vị Độc Giác có y có bát đàng hoàng, rồi ngài bay về núi Di Mạc Sơn cùng với chư Phật Độc Giác khác. Có một vị con bá hộ kia đó cũng nhìn thấy cái người tới gái, một tay thì đeo một chiếc lắc vàng, còn tay kia đeo hai chiếc. Cái tay mà đeo hai ba chiếc đó thì thể mà cử động thì chưa đúng lẽ đúng lẽ, còn cái tay đeo một chiếc thì có chuyện gì xảy ra, quan sát gì ồn ào. Trong đó cái suy nghĩ ông nói đúng, nhưng mà mình sống quá nhiều cái tài sản vật chất mình sẽ khổ nhiều, như những cái chiếc khô do nhiều chiếc quen vậy. Còn khi mà sống độc hành á thì mình sẽ không khổ. Nhưng trong lúc đó chứng quả được Độc Giác và về, nó cũng là cái cách để chúng ta suy tư. Chúng ta phải khép lại ý Rồi bây giờ chúng ta nói hai chuyện quá khứ với phần lập giác thôi, thì chúng ta trở lại thời hiện tại. Thời Đức Phật có những vị tỳ kheo đắc đạo quả do nhờ cái sự khéo tay. Có vị tỳ kheo ở trong rừng nghĩ đến trên đường trở về để viếng thăm Đức Phật, thì bất chợt người đó gặp người đó chứng kiến cái cảnh cháy lửa, ngọn lửa lúc đầu thì nhỏ nhưng mà sau nó gặp nhiều cây cối, nó đi ngang qua những cây cối đó, cây lớn cây nhỏ gì nó thành cái ngọn lửa lớn và nó thiêu rụi tất cả. Vị tỳ kheo này hốt hoảng mới đi tìm được một cái gò đất trống gò cao để đứng đó mà tránh lửa. Lúc đó vị tỳ kheo này liền suy nghĩ cái ngọn lửa rừng mạnh mẽ, hãy nó đi đến đâu thì nó thiêu đốt cây lớn nhỏ đến đó. Nếu như mà một vị một phát triển được cái tuệ minh sát thì cái chính cái trí tuệ này sẽ thiêu được cái sự lớn nhỏ, thiêu cái sự lớn nhỏ tức là lửa thiêu đốt những cái phiền não ký tưởng sanh dục cho nó. Thì khi mà vị tỳ kheo này nghiêm trang suy nghĩ suy tư như vậy và suy nghĩ đúng pháp, thì lúc đó Đức Thế Tôn ở tại trên đâu nắng thì đi ở cách xa đó, nhưng mà Đức Thế Tôn là với tâm của ngài là biết được tâm tư của vị tỳ kheo đang suy nghĩ cái chuyện đúng tốt đẹp như vậy, thì ngài xuất hiện liền ở trước mặt và ngài dạy rằng, ngài dạy một bài kệ pháp tu mà trong cái phần đầu chúng ta đã được nghe, cái phần sống đấu chúng ta cũng nghe. Nên cái phẩm không đúng dần được. Tỳ kheo vua Duyên Cần thấy sợ sự phóng dật tiến tới như lửa rừng thiêu tiết sự lớn nhỏ. Nếu chúng tôi nghe được bài kể thì đi tỳ kheo thích quả là ai? Cho nên khi mà chúng ta gặp cái cảnh tượng gì thì chúng ta quán xét biết đâu chúng ta đủ duyên là chúng ta sẽ chứng ngộ đạo quả công trình để tương thiện. Khi mà chúng ta đi ra đường tự nhiên thì chúng ta gặp cái cảnh một người mới sống đó rồi bây giờ bị tai nạn họ chết đó, chúng ta cũng quán xét vô thường, đời sống này là vô thường, thấy có đó rồi mất đó, vô thường chúng ta suy xét. Hoặc là chúng ta gặp người ăn xin nghèo khổ, họ ở trên vỉa hè, họ phải chịu đố khát khổ cực của chúng ta mới quá xét mà. Tất cả chúng sanh do duy nghiệp trong mặt thực tế phát thực tế và đi đăng như nắp liên tài giải tiết. Những chúng sanh này trong đời quá khứ có ăn chơi kiếp bổn sẻn, không biết tạo tài bố thí, lại làm khác cái nghiệp ác khác, cho nên bây giờ sanh ra kiếp này sẽ bị nghèo khổ khổ cực như vậy. Chúng ta suy xét đến cái lý trị báo nhân quả thì ngay trong lúc đó quý vị nếu mà tối thiểu ít ra chúng ta cũng đắc quả tu đà hoàn. Cho nên ở đây có nhiều cái việc, có nhiều cái sự kiện xảy ra mà chúng ta thấy do nhờ cái sự khéo tay mà các vị tỳ kheo, các vị sinh viên thời Đức Phật là cực kỳ là chứng đắc đạo quả như dễ. Thời Đức Phật có vị sa di lúc mới bảy tuổi nên gọi là vị sa di Bandita. Vị sa di là đệ tử của ngài Tất Phật. Một hôm vị sa di đó ông tác đi theo chân đi theo sư lưu thầy và thượng của mình, thầy tế độ của mình để đi cất thực. Khi vị sa di đi ngang và thượng thượng thấy Bát Long Vân đang hì hục đào một cái con mương con kinh, thì sư di mới hỏi bạch ngài người ta đang làm cái gì đó. Ngài nói rằng người ta đang đào mương để dẫn nước vào ruộng, có nước thì ruộng nó mới tốt được. Thì sư di hỏi bạch ngài nước có tâm thức không nhớ, thì ngài trả lời rằng nước là vô tri giác của tâm thức. Thì sư di mới suy nghĩ rằng cái này là khéo tay rồi, vì sư di nghĩ rằng nước là cái vật vô tri giác mà người ta còn dẫn dắt nó, dẫn bước vào ruộng để làm được nhiều nữa. Tại sao mà chúng ta có tâm thức mà lại không điều khiển được, không kềm chế được cái tâm của mình để mà đạt đến cái mục đích cứu cánh của đời sống phẩm hạnh cả? Nghĩ về sẽ chưa suy nghĩ gì rồi đi tiếp. Nhưng một đổi nữa đi, thì sẽ như nó thấy có cái người đàn ông họ đang chuốt những cái mũi tên nhọn, mà khi chuốt mũi tên đó, thì họ rót cái mũi tên đó rồi cái họ hơ mũi tên ở trên ngọn lửa, họ hơ xoay tròn 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 cái họ bẻ qua bẻ lại. Thì vị sư như hỏi anh bà thầy người ta đang làm gì đó, thì ngày trả lời Phật này cũng kiên nhẫn để trả lời người ta đang chuốt những mũi tên. Người ta phải hơ ở trên lửa để người ta ứng cho nó ngay thẳng, mũi tên có thẳng thì bắn đi nhưng nó trúng đích trúng mục tiêu. Tôi bị xây dựng suy nghĩ nếu hỏi ngài về cái cây đó nó có tâm thức không, thì ngài trả lời Phật nói là cây vô tri giác. Thì suy nghĩ mới suy nghĩ cái gỗ mà vô tri giác mà người ta một chút bắn nắm cho nó ngay thẳng được, thì tại sao mà chúng sanh như ta thì có tâm thức mà lại không có nắm cái tâm này cho nó ngay thẳng để thẳng tiến đến Niết Bàn? Như một nỗi nữa, vì cây dây thấy một thợ mộc ông đang thì thuộc đẽo gỗ để mà lắp vào cái chiếc hành lang đẽo gỗ thành bánh xe, thành trục xe, thành tràn xe. Người sư nhân mới hỏi ngài thì bạch ngài người ta đang làm chi? Nếu người ta đang đẽo gỗ để người ta đóng thành một chiếc xe để chuyên chở, vị sư nhân mới hỏi bạch ngài cây này có tâm thức không? Ngài nói là không. Vị sư nhân cũng suy nghĩ như thế. Nếu ta thực hiện vị sư nhân kết hợp lại mới nghĩ rằng là cái vật tư thi giác mà người ta còn có thể ứng nắm, người ta còn có thể đẽo gọt, người ta còn có thể dẫn dắt để đưa đến sự lợi ích. Tại sao mình không có ứng nắm dẫn dắt mà đẽo gọt cái tâm này để đưa đến đạo quả? Vị sư nhân đánh lễ bạch thầy và thượng giữa đường nó bạch ngài hôm nay con không đi Phật đâu, con sẽ trở về với con hành thiền. Ngài trả lời Phật cũng quan hệ ngài cũng điện khóa cái cầu của ngài. Ngài nói con đi về mở cửa rồi ngài xong đi về. Thì buổi sáng hôm đó cũng gì Đức Trời Đế Thích và các vị chư thiên, Đức Trời Đế Thích ngày nóng ngọt nóng nảy tỏ tỏa, ngày nhìn thấy một quán xét ở tại chùa trên Sao Quán Á, vị sư nhi đang cố gắng sau khi mà chứng kiến được ba cảnh đó và không có sự tác ý để mà hành đạo. Đức Trời Đế Thích quan hỷ như bảo các vị chư thiên mỗi người cần sự xuống canh giữ chung quanh cái chùa, đừng để cho cái tiếng ồn mà tiếng chim chóc nó kêu la um sờn làm cho vị này phân tâm. Rồi buổi sáng khi mà cái trạng thái cái cảnh chùa yên tĩnh như vậy, thì sẽ đi ra trở tiến hành đắc được đạo quả Tu Bồ Đề Tu Đà Hàm A La Hán còn một bậc nữa thôi. Lúc bây giờ đã chưa lên chút xíu thì Đức Thế Tôn ngài lại trong vô cấp chúng đó là quán xét vị sư di đó hôm nay cố gắng hành đạo mà bây giờ này mới có chứng được ta quả. Còn cái đạo quả thứ tư nếu mà ngài sẽ lập pháp và đi đem đi khất thực đem thức ăn về cho đệ tử mà đi quá sớm thì sẽ làm cho trở ngại cái việc cái tu tiến. Cho nên Đức Thế Tôn này đích thân này đi đến trước cổng chùa, ngài sẽ là Phật liền về tới thì Đức Thế Tôn ngài hỏi ba câu pháp, ngài sẽ là Phật đứng lại và đáp Đức Thế Tôn ba câu. Đáp vừa xong ba câu thì trong này trong tỉnh thất vị sư nhi chính ai là hạnh quả Đức Phật bảo ngươi hãy đem vật thực vào cho và để tán thì tử ngươi dùng đi. Rồi các vị chư thiên mới giải tán. Nhắc lại cái câu chuyện pháp bốn đó thì quý vị chúng ta thấy thời xưa chúng sanh đừng có nói chi là những vị tỳ kheo lớn tuổi của cái gì, ngay những vị tỳ siêu trẻ, siêu như trẻ, các vị đó đã sanh vào thời kỳ Đức Phật là các vị có đầy đủ duyên lành, thì các vị luôn luôn có cái sự khéo tác ý, mỗi mỗi một chút gì cho nên nó chứng đắc đạo quả. Cho nên chúng tôi kể đến câu chuyện này thì kết thúc, chúng tôi muốn nhắc cho quý vị một điều như thế này, là cái pháp khéo tác ý nó rất là quan trọng, tức là cái sự suy tư đúng phương pháp và suy tư bằng trí tuệ. Chúng ta suy tư như thế nào để cho tâm của chúng ta được an lạc trước nghịch cảnh, suy tư làm như thế nào để cho chúng ta thành tựu cái sự an vui, rồi chúng ta thực hành cái pháp được gọi là khéo tác ý đem đến những cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là giúp cho chúng ta sẽ được hạnh phúc, không bị phiền não. Nếu chúng ta khéo tác ý làm cho cái lợi ích thứ hai là làm cho những gì pháp chưa có nó có. Cái lợi ích thứ ba là nhờ cái sự khéo tác ý mới có thể duy trì và phát triển những cái gì pháp đã có rồi càng lớn mạnh. Và cái lợi ích thứ tư là nhờ cái sự khéo tác ý mà có một số người trong đời này chứng được đạo quả, đó do nhờ cái sự khéo tác ý vậy. Cho nên bài học hôm nay chúng ta nghĩ rằng dù chỉ một chi pháp thôi, nhưng nếu chúng ta thực hành theo cái chi pháp đó thì chúng ta sẽ có nhiều điều gọi là an vui lớn thân thiện. Vô đi sô bánh sức cà đô ê vô thâm mô hà nắp vô sư sá phá tây vô khéo tạ ý. Đây là một pháp thuộc Phật thủ thẳng với ý nghĩa tiên dương. Chúng tôi xin được chấm dứt ở đây. Kính chúc chư tôn đức được mọi sự an lành, tiến tu trong đời sống phòng hạnh, và chi phước đến tất cả quý Phật tử có mặt trong rừng mong chúng quý vị vui vì sao của chi quả. Nam mô Phật Thầy. Cô rất là quan hỷ là được biết có thượng tọa Nhất Nhẫn mời vào trong rừng. Như vậy thì theo lời của thượng tọa Pháp Đăng, thỉnh thượng tọa cũng là khi điều hợp chỗ tổ thôn. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú kính trên thượng tọa tự sư, hy vọng rằng quý ngài và quý vị có thể nghe được, bởi vì ở trên này không có net, chỉ dùng net qua hệ thống 3G thôi, mình cũng không có chắc là có thể nghe được. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta vừa nghe thượng tọa tự sư giảng về đề tài khéo tác ý, hay là như lý tác ý, hay là chánh tư niệm. Trước nhất thì xin phiền thượng tọa tự sư hoan hỷ trở lại một lần nữa theo cái ý của thượng tọa tự sư đó, thì những cái từ mà chúng ta thường dịch từ yoniso manasikara đó là khéo tác ý, hay là như lý tác ý, hay là chánh tư niệm, hay là khéo suy nghĩ, thì theo thượng tọa nghĩ thì cái từ dịch nào mà tương đối là gần nhất và chuẩn xác nhất, là nên dùng nhất, xin thỉnh ý kiến của thượng tọa trước khi chúng ta thảo luận qua những phương diện khác.
Kính bạch trên thượng tọa Đức Đặng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái danh từ Yoniso Manasikara khi nãy khởi đầu cho cái buổi giảng, chúng tôi đã có trình bày cái ý nghĩa vì thượng tọa có sao cho nên thượng tọa hỏi lại. Chúng tôi cũng xin nhắc lại cái ý nghĩa này. Thực ra chúng ta xài từ nào cũng được, chánh tư niệm cũng được, như lý tác ý cũng được, khéo tác ý cũng được, hay là khéo suy nghĩ cũng được, nó tùy theo văn phong của mỗi vị nghiệp giả. Nhưng chỉ có điều là dù cho xài từ nào đi nữa thì tiếng ngữ nguyên Pali như Sô Mani Sít Đà, chúng ta phải hiểu đó là cái sự suy tư bằng trí tuệ, suy tư vấn đề bằng trí tuệ để thành tựu được những cái lợi ích. Thì nó chỉ có vấn đề là thôi. Còn chúng ta nếu mà để lựa chọn thì cái từ nào mà nó thuộc về khái niệm, nếu như chị ai chưa quen nghe sẽ khó hiểu, do đó cho nên chúng ta phải xài cái nghĩa dịch bằng cái chữ nôm, tức là chữ Việt Nam, chữ Việt thường, chẳng hạn như là khéo suy nghĩ, chúng ta xài cái từ đó. Còn như là chúng ta xài chữ khéo tác ý thì nửa nôm nửa hán. Còn nếu mà nó chánh tư niệm hoặc là nguyên lý tác ý thì đó là hoàn toàn chữ hán, chúng ta tùy. Chỉ có điều là chúng ta nên phân biệt là cái chữ Manasikara đắc ý từ cái động từ Manasikara và chữ Manasikara xài trong ví dụ pháp để gọi tên cho một cái tâm sở thứ bảy ở trong bảy tâm sở quý này. Thì Manasikara Chetasika thì tâm sở tác ý này chỉ có nghĩa là cái chức năng làm thành cảnh cho tâm thôi, chứ không có nghĩa là suy nghĩ. Nhưng mà cái chữ Manasikara mà xài ở trong kinh tạng thì nó là cái chữ suy tư, cái sự suy nghĩ. Nó đồng nghĩa với chỉ các cái tiến triển và chân giải tiếp. Cho nên ở đây một cái tỷ tố Yoriso được ghép vào thì chữ Yoriso có nghĩa là cái sự khéo léo, cái sự khôn ngoan, hay là cái sự chánh kiến, sự đúng đắn. Do đó chúng ta tùy theo chữ mà chúng ta dịch. Nhưng mà thường thường thì khi mà chúng tôi xài những cái bản kinh này, chúng tôi hay xài cái chữ gọi là khéo tác ý. Và chữ khéo tác ý chúng tôi lựa chọn nhiều nhất. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của từng đoạn giải bản này như vậy. Nó một cái thai nha.
Sa thú, kính thưa thượng tọa sư, xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa hỏi kỹ. Dạ thưa, thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta thường nghe đến cái câu gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đường, là tìm những chúng đoạn trường mà đi. Khi mà chúng ta nghĩ về việc gì đó mà chúng ta nghĩ một cách vụng về hay là một cách sai lầm đó, người ta nói ma đưa lối, quỷ đưa đường. Nhưng mà nếu mà giả sử như mình hiểu, nó có một cái gì đó thúc đẩy khiến cho mình nghĩ sai đi, khiến cho mình nghĩ bụng về đi, nghĩ không có khéo, thì cái đó là cái gì? Ở đây ta nói ma đưa lối, quỷ đưa đường, ma đó là gì, quỷ là gì? Nếu chúng ta hiểu đúng theo cái sát nghĩa của Phật học, kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Dạ, Pháp Đăng đang để Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cho nên để thì ta thể suy, thì ta nhắc đẳng, và Pháp Tăng. Đức Quán Không và Đức Minh Hạnh cùng với chư Tôn Đức Tăng xin trả lời từ đệ tử già Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thầy tọa thì con có thể trình bày như thế này. bởi người ta ngày mai đưa nói nghỉ dẫn đường để tìm mấy mẹo động cường mà đi đó. Thì theo con nghĩ là do cái ác nghiệp kiếp trước, à, chúng ta thấy chính là cái ác nghiệp kiếp trước nó cản trở chúng ta rất là nhiều. Chúng ta thấy như là chúng ta cánh ná những đệ tử Đức Phật là chỉ thị giả, nhưng mà những cái gì mà chúng ta cánh ná nghĩ đó là một cái tà kiến với một cái ác nghiệp quá khứ. À, nên chúng ta thấy rằng khi mà đi với Đức Phật như vậy thì chúng ta cánh ná cứ nghĩ rằng những cái người tu hạnh con chó con bò, những người loại thể như vậy là A-la-hán, những người ăn uống ngủ nghỉ như vậy mới là những người A-la-hán. À, trong khi Đức Phật thì vị này là không nghĩ. À, thì đến khi mà chúng ta thấy rằng bỏ Đức Phật đi theo ngoại giáo cũng vậy, chúng ta cánh ná tu thiền nhất hướng thấy được chư thiên, nhưng không nghe được chư thiên nói. Khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật này dạy tu thiền nhị hướng, nhưng mà vì cái ác nghiệp phóng vào lỗ tai Đức Phật đặt giác, nên chúng ta cánh ná tu thiền không có chứng được. Và vì không chứng được, chúng ta cánh ná nghĩ rằng Đức Phật không có chứng được, nên cuối cùng bỏ Đức Phật ra ngoại giáo. Thì chúng ta thấy rằng ma đưa lối của những đường mà thường thường đưa nói nó là cái ác nghiệp kiếp trước. Trên đường thường cũng chỉ thấy một cái người mà đắc đạo quả là do thiện nghiệp cũng hỗ trợ. À, nên đường thường cũng chỉ thấy cái nhân cho nó cái tâm lành nó thanh đó. À, đời trước đã tạo phước, à, rồi tập cái cảnh khéo pháp ý, à, rồi á, là tu đúng cái chánh pháp, à, có đầy đủ đồ, thì những điều kiện đó là chuyển đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng cái thiện nghiệp trước nó rất là đặc biệt cái gì. À, cái thiện nghiệp trước nó hỗ trợ chúng ta. Rồi đường thường cũng chỉ thấy cái tâm lành nó tăng khởi cũng vậy đó. Có nghĩa là mình ở trước tận đáng thân bậc thiện nhân, rồi cái đời trước là tạo phước, là những cái điều kiện mà nó phải có, đời trước có tạo phước. Nên bình thường quý vị thấy rằng chúng tôi cũng nói gì bên cơ công bốc phú đó, một người mà sanh ra có con cái, mình dạy được con cái đó, đó là cái phước của mình, cũng là cái phước của đứa con. Thì bình thường chúng ta thấy Đức Phật nói rằng dễ dạy và có bạn lành, đó là hai cái pháp mà tạo nhiều cho mình hạnh phúc. Khó dạy và có bạn ác, đó là hai cái pháp mà đưa mình nhiều cái đau khổ. Nhưng mà thật sự quý vị thấy cuộc đời nó rất là lạ. Nên bình thường mình thấy rằng mình thấy như vua ai có thế thì giúp mình sinh như vậy, vì trước trước. Dù là đức vua hiện tại là đức vua là vị thánh rồi, một vị đế vương, nhưng mà ngược lại đứa con nó lại cứ muốn giết cha. Chúng ta thấy đó là cái ác nghiệp khiến cho là vua hoàng tử ai có thế là giết cha mình. Còn những cái người mà có con mà dạy con được, mà con mà nghe lời đó là một cái phước. À, giữa đứa con cũng là cái phước, mà cái người cha mẹ cũng là cái phước nữa. À, bởi vì chúng ta thấy nhiều khi nó cái phước đó thì Đức Phật là một đại phước, nhưng mà chú nát thá ná hoặc là cô ca lý cá Đức Phật cũng không dạy được. Cái gì thấy cô ca lý cá mắng chửi ngày cho đến sáng ngày mất lá ná Đức Phật khuyên nhiều lần, nhưng cô ca lý cá vẫn cứng đầu khó dạy, cũng không có nghe lời Đức Phật, cứ mắng chửi ngày sáng là cho đến sáng là ngày mất lá ná. Và cho đến một lúc nào đó cái ác nghiệp cái chín mùi đó, một cái mọc nó từng cái mọc đó, một những như là cái hộp mè là từ từ nó lớn thành cái hộp hộp như là hộp tế hộp bình ruột, rồi từ từ nó lớn thành cái đại tham lạc, nó bể ra rồi trước khi chết. Thì cái vị phạm thiên thiện ra cũng nói với cô ca thiên lý ra cô ca lý cá hãy hiện thiện cái này thánh, nhưng mà cô ca lý cá vẫn không có hiện thiện, vẫn cái tâm vẫn sân vẫn bực bội, cuối cùng chết rơi vào địa ngục sen học. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà mình nói ma đưa lối quỷ dẫn đường, nhiều khi mình dạy bước vào được bất hạnh thì đa số một là hiện tại mình cứng đầu khó dạy, điểm hai là cái ác nghiệp thì phía trước của mình, và chính cái điều này làm cho mình trở thành cái người cứng đầu khó dạy. Và cái hiện tại là mình không có tác ý đến là dạy Đức Phật, mình không có cái lòng tin đối với là dạy với cái giấc ngộ của Đức Phật, nên thường thường nó mang lại cái tai hại cho mình. Chứ còn chúng ta thấy rằng là nếu mà nói cái nhân quá khứ là cái ác nghiệp, còn cái nhân hiện tại đó là một cái lòng tỉnh tính của mình đối với Đức Phật, lòng lịnh, lòng tỉnh tính, lòng cái sự tinh tấn nỗ lực, cái sự chú tâm, cái sự các phát ý, đó là những cái điều kiện cần thiết để chứng đắc đạo quả. Bởi vì cái thiện nghiệp quá khứ nó là một điều kiện để mình sinh làm tăng nhân ba la mật đầy đủ nữa. Rồi cái nhân hiện tại là mình hành theo cái lời dạy Đức Phật, Đức Phật mình dạy mình phải có lòng tin với Đức Phật. Nên quý vị thấy thường thường những cái bậc mà giác ngộ giải thoát đa số là những cái vị trở thành cái vị mà gọi là dễ dạy, hoặc là những vị khó dạy mà Đức Phật mà dùng cái biện pháp như là tranh đá vậy đó. Đức Phật nói toàn Đức Phật thì không dạy được, sao khi Đức Phật viên tịch niết bàn thì tăng hãy hành cái pháp là hành là một cái phạm đàn đối với tranh đá, có nghĩa là tất cả chư tăng và tất cả hội chúng không có nói chuyện tranh đá, lúc bây giờ trên đó mới sợ hãi và mới hối hận ăn năn mới tu chứng đắc được. Thì chúng ta mới thấy rằng đó, có nhiều khi nó hiện tại này nó là một cái nhân trở ngại. Hay là quý vị thấy có nhiều khi chúng tôi nói những cái chuyện quý vị thấy như là cái câu chuyện mà cái người chứng đắc đầu tiên là cái người anh ngài Canh Lên Con Anh Nhát, là quá khứ đã làm một phước mà nguyện chứng đắc đầu tiên. Cũng trong lúc quá khứ cũng có người em, mấy anh em mà cái người cúng dường ta chót nên cuối cùng ta này chứng đắc đạo quả cuối cùng đó, như là Sư Phát Đa, cái người đệ tử cuối cùng. Thì chúng ta cũng thấy cái điều đó muốn nói đó là cái quả lành mà làm sớm, quả lành làm trễ, bây giờ nó đổ thanh trễ, khiến cho cái hiện tại này vô chỉ Sư Phát Đa đó là gặp Đức Phật lúc mà đắc đạo quả, nhưng ngược lại cũng không có chứng, không có giác ngộ mà sao mà cuối cùng biến sổ được. Thì chúng ta cũng thấy nhiều cái câu chuyện như vậy, nên chúng ta thấy rằng cái thiện nghiệp nó rất là quan trọng. Cái gì cái thiện nghiệp đó là người của chúng ta, nó sẽ dẫn dắt chúng ta nên nó nghĩ thấy có nhiều người họ theo ngoại đạo nhưng họ gặp Đức Phật rồi thì họ bỏ ngoại đạo. Một là họ có cái trí tuệ, cái lòng tin với cái sự giác ngộ của Đức Phật. Hai là cái thiện nghiệp của họ quá khứ họ có nên họ dễ dàng bỏ ngoại đạo. Còn những người mà họ có do cái ác nghiệp, là cái ác nghiệp quá khứ rồi hiện tại này, họ không có đặt ý đến là dẫn thánh, đó là hai cái điều kiện mà họ chặt chặt của ngoại đạo, họ chặt chặt theo ngoại đạo, họ chặt chặt theo cái tà kiến. Thì chúng ta thấy rằng nếu một người có duyên lành thì nó rất là thù thắng, nên nó sẽ làm cho cái người đó thực hành hay là trở thành cái người dễ dãi, còn có những cái tướng hảo, hoặc là có những cái sự thông minh nó kịp thời kịp lúc. Thì chúng ta thấy những điều đó, nhưng mà thật sự nó là một cái thiện nghiệp quá khứ, một cái lời nguyện quá khứ và cộng với cái việc dễ dãi hiện tại, có bạn lành hiện tại. Cho nên thường thường quý vị thấy điểm nào Đức Phật ngài nói thì chúng ta cũng thấy Đức Phật là một bậc toàn tri diệu giác, nên ngài nói rằng một cái người hiện tại mà dễ dãi và có bạn lành, đó là hai pháp mà mang lại nhiều lợi ích cho người đó. Và cái người nào khó dãi và có bạn ác, đó là hai cái điều tai hại cho người đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng về chính vì cái thiện nghiệp nên cho cái người đó đã làm người mà có nhận thức đúng đắn, và chính là cái ác nghiệp mà khiến cho người đó nhận nhất những thức sai lầm. Chúng ta thấy điển hình như là Đức Hậu Ma Ra Ni Giá cũng có duyên gặp Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật ngài viết cái bài kinh cho Bà La Môn Ma Ra Ni Giá, cha mẹ của con gái Ma Ra Ni Giá, thì hai cái người đắc đạo quả là hàm. Ngược lại thì cái cô con gái Ma Ra Ni Giá lại quăng cãi Đức Phật, người ta lại mắng chửi Đức Phật, rồi tù chặt mà hoàng hậu Sa Ti là đệ tử của Đức Phật, rồi vu khống làm đủ chuyện, rồi cuối cùng bị chết với những cái đường cài, rồi cài đứt đầu đứt cổ. Đức vua đã hành phạt cái đó chết kinh khủng đau khổ. Thì chúng ta thấy cũng do cái ác nghiệp là quá khứ cùng một phần, rồi hiện tại này là cứng đầu khó dạy là cái điều thứ hai, và vì không khéo phát ý đối với lời dạy của các cái giác ngộ, nên những cái người này trở thành những người như vậy. Thì tôi xin trả lời như vậy, không biết từ đó nhất đẳng còn cái ý nào để mà trình bày thêm không, thì tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì cũng tạm biết rồi, bây giờ có thì Pháp Thân cũng vào, nhưng mà thật sự từ đó giờ nãy không có trình bày nhất đẳng, mới điện thoại cái Pháp Thân vô, nhưng mà giờ vừa điện thoại xong thì quay lại thấy trình bày nhất đẳng vô rồi. Giờ tạm biết trình bày nhất đẳng.
Sao thưa cái trường Thượng Tọa Pháp Tân, xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy thì xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Pháp Tân, có nhiều người nghĩ rằng mình học Phật pháp nhiều, kiến thức nhiều thì chúng ta dễ dàng có được cái như lý tác ý, Yoniso Manasikara, điều đó có chính xác không? Phải chăng mình học Phật pháp nhiều, tri kiến nhiều thì chúng ta dễ khéo tác ý? Còn những vị mà ít có kiến thức về Phật pháp thì cái tác ý không được khéo như là vị có nhiều kiến thức. Điều đó có chính xác như vậy không? Tinh thần ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Quán Công, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và con kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, con nghĩ rằng cái điều mà mình học Phật pháp mà mình biết nhiều đó, thì cái đó là cái điều kiện thuận lợi để cho mình khéo tác ý. Bởi vì khi mà mình có khéo, mình có học Phật pháp á, thì xuyên qua những Phật môn mình suy tư, rồi mình làm sao làm cho cái tâm của mình nó có thể sanh khởi được những cái thiện pháp, từ ở cái việc mà mình suy tư đến những cái điều mà mình đã học qua lời dạy của Phật hoặc là qua giáo pháp. Nhưng mà ở đây đó cái còn tùy thuộc vào cái mỗi người nữa, và không hẳn là cái người học Phật pháp lại là khéo tác ý hết hoàn toàn. Bởi vì có những người tuy học Phật pháp rất là uyên thâm, uyên bác, nhưng mà rồi đó cái tâm không có tự quân tập cho mình, hay là cái tâm không có thường xuyên suy tư hay là khéo tác ý, thì nó cũng có thể dễ dàng dẫn cái tâm mình đi đến cái sự lệch hướng, tức là mình không khéo tác ý. Thì con nghĩ rằng cái điều ở đây đó thì cái người học Phật pháp, khi mà mình có học Phật pháp rành rẽ, tương đối ở trong tam tạng kinh điển, kinh luật và luận, thì cái điều đó nó là một cái điều kiện thuận lợi để cho cái người đó gặp một cái vấn đề gì, người đó khéo suy xét, tức là khéo tác ý. Rồi bởi vì nhiều cái khía cạnh, nhiều cái góc độ khác nhau mà người đó có thể là do học Phật pháp nhiều đó, thì người đó có thể dễ dàng nhớ được, nhớ lại những cái Phật ngôn ở trong những cái trường hợp này Phật dạy như vậy, mình nên có một cái tâm tương ứng như thế nào, rồi mình phải suy xét những cái điều đó như thế nào, để rồi thiện pháp mình có thể sanh khởi. Do rằng mình hiểu nhiều Phật ngôn, biết nhiều Phật ngôn, thì như vậy thì nó là cái điều kiện thuận lợi để cho cái người đó có thể gặp một cái vấn đề gì đó, tâm thiện pháp nó có thể sinh khởi lên, hoặc là khéo tác ý yonisomanasikara. Còn nhưng mà có những cái trường hợp cũng nghĩ rằng có người học Phật pháp cũng nhiều đó, nhưng mà do tâm không có quân tập hoặc không có tu tập đó, rồi gặp một cái vấn đề đó cũng dễ dàng thí dụ như gặp những cái chướng cảnh á, chướng ngại đó, chướng cảnh á, thì cái tâm nó cũng dễ dàng sân hận, hoặc là gặp những cái điều gì đó thì tâm tham nó không có thể khởi lên dễ dàng, do là không khéo tác ý, cũng tùy thuộc vào mỗi người. Mà mình học Phật pháp mà mình không ứng dụng cái quen ở trong đời sống của mình, do mình thường xuyên suy tư đến giáo pháp, do mình thường xuyên thực hành cái lời dạy của Phật, thì cái đó nó cũng trở thành cái điều mà nó không làm cho mình không thể có cái khéo tác ý được. Thì ở đây con nghĩ rằng có một người đó, tuy rằng học Phật pháp không nhiều, nhưng mà họ học cái gì thì họ suy tư cái đó, gặp một cái vấn đề gì thì họ sẽ suy nghĩ Phật pháp ở vấn đề đó, xuyên qua một cái lời Phật ngôn, lời dạy, rồi họ sẽ nhớ những điều đó để họ suy tư, để ứng dụng trong cái đời sống. Thì có lẽ là cái người đó họ có thể là gặp cái cảnh họ có thể khéo tác ý. Còn bằng không á, nếu như không có huân tập á, thì gặp cảnh thì cũng có thể rằng bất thiện, tâm xấu nó cũng có thể khởi lên, là do mình không khéo tác ý thôi. Tham nó có thể khởi lên, sân có thể khởi lên, bất tín có thể, không có niềm tin cũng có thể khởi lên, rồi tà kiến cũng có thể khởi lên từ cái điều mà mình tâm mình suy tư. Cho nên là ở đây tôi nghĩ rằng cái mình học Phật pháp á, được hiểu được nhiều nguyên tắc đó, là do nó là cái điều kiện thuận lợi để cho mình khéo tác ý. Nhưng mà không hẳn là cái người học Phật pháp hoàn toàn là cái người đó hoàn toàn có cái khéo tác ý hết. Bởi nhiều khi là mình không có quân tập, hay hoặc là mình không có tu tập, hoặc là mình không có suy tư lời dạy của Phật. Cho nên là ở đây là con xin có cái ý để đóng góp liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu ạ. Và Nam Mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ con xin được phép xuống hết.
Sa thu chương trình Thượng Tọa Pháp Tịnh. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thầy Siêu còn ở trước máy thì xin được kính thỉnh Thượng Tọa quay trở lại. Một lần nữa xin được hỏi là, dạ vâng. Thưa thầy, từ xưa có nhiều người nói rằng mình tu hành hay là mình làm phước, mình không nên suy nghĩ nhiều. Tại vì mình càng suy nghĩ thì cái tâm mình nó càng mất đi cái tính, cái tính gọi là vô trợ. Mình càng suy nghĩ đi, cái tâm mình nó càng đi xa, nó không có thuần như là mình sơ phát tâm, như là cái tâm niệm ban đầu. Ở đây khi mà chúng ta nói về chánh tư niệm hay là khéo tác ý, phải chăng là khi mình làm việc mình cũng nên biết suy nghĩ cho khéo, hay là tốt hơn hết là đừng suy nghĩ gì hết, thấy thì cứ làm. Ví dụ như cần bố thí thì cứ bố thí, cần tu tập thì tu tập, chứ mình không có nên suy nghĩ nhiều. Thì theo tư tọa đó, là cái chánh tư niệm ở tại đây nó có liên hệ gì đến cái chuyện mà mình suy nghĩ nhiều hay suy nghĩ ít, hay suy nghĩ như thế này suy nghĩ thế khác hay không, và cái ảnh hưởng của sự suy tư đó nó lợi hay là bất lợi như thế nào đối với sự tu tập? Kính thưa thưa tọa.
Việc họ đi gạt gẫm người này gạt gẫm người kia,
họ không có bệnh, họ nói họ có bệnh, nhà cha mẹ không có chết mà họ nói là chết cần phải làm đám ma, mọi người nghèo quá không có tiền để làm đám vân vân. Những người bị gạt như vậy thì mình cho họ nó ổn quá. Nếu mà suy nghĩ như vậy đó, suy nghĩ mong muốn, suy nghĩ nhiều như thế đó thì làm cho cái tâm thiện mình nó bị chậm lại, tâm thiện nó chậm lại. Cho nên cũng là sự suy nghĩ, nhưng mà cái sự suy nghĩ tích cực nó khác, còn cái suy nghĩ tiêu cực nó khác. Mà cái sự suy nghĩ tích cực ở đây đó, là phải suy nghĩ bằng cái chiều hướng trí tuệ thì để cho tâm thiện nó sanh. Cho nên ở đây theo chúng tôi thì hai vấn đề chúng ta phải hiểu nó khác nhau. Người mà có sự khác tác ý, tức là người đó họ đang tạo dịp cho tâm thiện sanh khởi một cách chân chính, một cách đúng đắn. Cái đó là nên có. Còn cái sự suy nghĩ tiêu cực đó, cũng là cái sự tác ý, nhưng mà cái đó vừa đã vô đi sâu với sự tác ý là không khá tác ý, thì nó sẽ làm cho cái tâm thiện nó sẽ khởi một cách là yếu ớt, một cách lý trí. Thì trong trường hợp này thì chúng ta không nên suy nghĩ. Cho nên hai cách suy nghĩ nó khác nhau, suy nghĩ bằng cái chiều hướng trí tuệ nó khác, mà suy nghĩ không có trí tuệ nó khác. Cái sự khác tác ý bao giờ cũng cần, bao giờ cũng cần. Chúng ta cho một cái ví dụ, khi mà chúng ta trồng cây, nếu mà trồng cây xuống rồi ở dưới gốc cây đó, người ta nói rằng có chừng nó động cái rễ thì cây nó sẽ chết, hoặc là nó sẽ đèo, nó phát triển không được. Nói với trường hợp của một người mà họ trồng cây, mà họ cứ lắc lư cái cây làm cho lông gốc cái trường hợp là không nên. Hoặc là khi mà họ trồng cây, có những người họ muốn biết một cái rễ nó một sâu để mà họ cứ họ cứ đào xới lên để tìm cái rễ cứ sâu bao nhiêu mà họ tưới nước đến đủ, thì làm cái đó là làm một cách vô ý thức, một cách không khéo léo để trí tuệ sẽ sanh. Còn cái trường hợp mà trồng cây thì chúng ta bỏ nó quanh năm suốt tháng, chúng ta không dám cuốc xới ở trên gốc để mà vun đất lên, thì đất lần lần nó sẽ dễ dàng cái làm cho rễ cho phát triển. Cho nên không hẳn hoàn toàn là chúng ta không có xới đất trên gốc cây. Cây mới trồng xuống mà chúng ta cứ xới đất cái gốc cây để làm cho nó rung lên, nó lâm gốc cây sẽ thì không lên. Nhưng mà trường hợp muốn cho cây nó tốt, mình phải xới chung quanh để cho đất sớt, rồi mình vô công tưới nước thì cái điều đó là lớn chứ. Cho nên cái chuyện khéo tác ý, chúng tôi nghĩ là cứ mỗi một việc là phải khéo tác ý. Cũng như khi nãy chúng tôi nói, chúng ta có những trường hợp có những người Phật tử họ đi đến chùa, họ làm phước, làm phước hàng tháng, mỗi một tháng họ xin làm phước một ngày, rồi tháng nào đến cái ngày đó tới khi họ đi đến làm phước, chúng tôi cũng nhắc được các vị mỗi một lần làm phước như vậy phải có sự khéo tác ý. Bởi vì nếu không khéo tác ý thì tháng này cũng làm, tháng khác cũng làm, một năm 12 tháng là 12 lần, làm hết rồi nó thành thông lệ. Cái thông lệ đó, cái sau này cái tâm thờ ơ lãnh đạm, thì có nghĩa là phước cho đến cái ngày là phải đi làm gì chứ. Thì bởi vì đã lỡ mới cái tâm rồi cho nên phải đi làm, nhưng mà thật sự tâm của họ rất là thờ ơ. Chính vì cái chỗ không khéo tác ý, tức là không tạo gì cho cái tâm thiện mới thành khởi một cách mạnh mẽ, mạnh liệt, mới sinh ra cái tình trạng đó. Chứ còn nếu mà chúng ta khéo tác ý, cứ ngày nào đi làm phước thì không có nghĩ rằng ta đã thường làm phước rồi, chứ bây giờ giá đã quen đi. Chúng ta đừng suy nghĩ vậy, và chúng ta mỗi lần đi làm phước thì chúng ta có được cái tài gì, vì cuộc sống luôn hồi là đau khổ, cho nên mình cần phải có nhiều cái phước báo để mà hỗ trợ cho cuộc sống luôn, khi mà còn luân hồi sẽ được an vui đó vâng. Thì khá tải quý vị, cho nên chúng ta làm phước ngày nào, mỗi mỗi tháng lúc nào chúng ta tâm cũng an lạc, tâm cũng hoàn hỷ cho cái điều làm phước. Cái đó là điều tốt quý vị. Để trả lời cái câu hỏi của thượng đẳng thì chúng tôi xin tóm tắt lại nè. Mình làm phước phải suy nghĩ, nhưng mình suy nghĩ bằng khéo tác ý nha. Đôi mấy câu mới sẽ ra đó thì nên. Còn làm phước mà suy nghĩ bằng cách so đo tính toán thì không nên. Nam mô Bụt Thầy.
Xin được hỏi chủ tọa Pháp Tân có còn ở trước máy không? Muốn được thỉnh chủ tọa Pháp Tân trả lời cho một câu sau cùng. Dạ xin một lần hỏi chủ tọa Pháp Tân. Chờ. Chủ tọa Pháp Tân có khi nào một người đó mà học Phật tuy ít nhưng mà họ thường có nhiều lý đắc ý. Ngược lại có khi nào có trường hợp cái người học Phật nhiều kiến thức uyên bác nhưng mà lại trong cái đời sống hàng ngày lại không có nhiều lý tác ý, trường hợp hai trường hợp có xảy ra không? Xin được thỉnh thưa tổ hợp tên.
Dạ nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ rằng ở đây đó thì cái học Phật pháp thì như là mình biết là học Phật pháp là để tu tập, học Phật pháp là để thực hành, chứ không phải là chỉ học Phật pháp mà để rồi trên cái dựa trên cái lý thuyết không, mà cần phải có cái sự thực hành. Nhưng mà bây giờ đó cái học nhiều Phật pháp hay là học ít Phật pháp, tôi nghĩ rằng học nhiều đó là một trong những cái điều tốt. Dạ học Phật pháp bởi vì một trong những cái Phật gọi là cái hạnh phúc của cái người mà đa văn. Đa văn ở đây là hiểu Phật pháp nhiều, biết Phật pháp nhiều. Rồi mình nói rằng một cái người mà học Phật pháp ít thì cái việc mà khéo tác ý đó, tôi nghĩ rằng cái phần lớn là cũng như là mình nói rằng là mình học ở phần nào, mình tu tập ở phần đó. Tôi nhớ ở trong kinh Pháp Cú có một vị tỳ kheo đó, khi mà nói đến cái giáo lý của Phật quá nhiều, cho nên vị tỳ kheo này nó ngại rằng bạch với Đức Phật là nhiều quá, với cái tuổi già của con không thể rằng thể an hiểu được hết. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng ngắn tắt thôi, nội dung thì con không nhớ hết là Đức Phật ngài dạy cái gì. Có nghĩa là Đức Phật ngài dạy là tu, tức là đi thẳng vào cái phương pháp là thực hành ở nội tâm. Thì cái vị đó thấy Phật pháp á nó là gọn như vậy, cho nên cái vị đó quan hỷ và chỉ làm theo những cái điều mà Đức Phật ngài nói hết sức là ngắn gọn. Nhưng mà nó ngắn gọn ở đây đó là cái phần nội dung mà lời dạy của Đức Phật đó, thật sự là cái vị ấy hiểu và vị ấy có thể ứng dụng tu tập thường xuyên trong mọi cái sự tinh tấn giác sát, tu tập trong một cách thường xuyên như vậy thì vị ấy mới thật sự là có được cái sự thành tựu được. Thì cái việc mà khéo tác ý cũng như vậy, là cái người mà có cái suy tư nét để rồi cái tâm thiện sanh khởi, thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó là nó nó không hẳn là cái hoàn toàn là do cái người học Phật pháp nhiều, đa văn nhiều. Nhưng mà nếu như mà mình có nghĩ rằng cả hai cái điều mình học ở một cái phần nào, mình có tu tập ở phần đấy. Ví dụ như là một người ở một cách độ thấp, mình hành những điều sơ cơ, mình hiểu được những điều sơ cơ, mà mình thực hành được những điều sơ cơ như vậy, thì mình có được cái sự thành tụ nhất định ở trên cái phương diện đó. Rồi lần lượt mình tu tiến thêm thì cái việc mà mình thực hành cái thiền pháp đó, nó tăng lên thêm, thì cái vị đó họ có cái sự tiến bộ ở nội tâm. Thì mà tu tập mà có cái tiến bộ ở nội tâm thì cái điều đó nó cũng là cái điều mà nghĩ rằng rất là hoan hỷ, cũng như là cái điều mà mình thấy rằng có cái sự tiến bộ ở nội tâm. Cho nên là cái việc mà khéo tác ý hay không khéo tác ý đó, thì tôi nghĩ rằng có thể là có cái nó có những cái hoàn cảnh xung quanh nè, hay hoặc là có cái thiện người đó cũng đã quen suy tư cái lời dạy của Đức Phật từ quá khứ, rồi người đó có thường xuyên thực hành lời dạy, tức là có tu tập cái thiện pháp từ quá khứ, cho nên nó làm cái nhân chủng thiện đó. Và vì vậy cho nên là bây giờ vị ấy gặp Phật pháp thì dễ dàng thực hành, dễ dàng hoan hỷ, và là dễ dàng khởi cái niềm tin ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cũng tùy vào mỗi người. Có những người có thể dễ dàng khéo cái tác ý, nhưng mà có những người không thể có cái tác ý. Cái khéo tác ý ở đây là nếu mình nói là ở hiện tại đó, thì có thể là cái hoàn cảnh nó tốt để tạo cho mình có gặp được cái khéo tác ý. Ví dụ như là bạn lành thầy tốt, rồi quá khứ thì cái là cái nhân thiện, cái thiện pháp mình có thực hành, tức là cái phước mình đã có tạo sẵn, cái thiện pháp mình đã có thực hành, dù là trên phương diện phước đức, phước trí hay là phước vật gì đó, mình đã quen thực hành những điều đó. Bây giờ gặp những điều đó thì mình có thể dễ dàng làm những điều đó, thực hiện những điều đó. Thì đây con có cái ý để con xin chia sẻ. Nếu mà chưa có đầy đủ thì con xin thỉnh được tọa quan nghị bổ túc thêm ạ.
Sư phụ cảm ơn Trung tâm Pháp Tân đã cho con thảo luận, Bây giờ thì chúng ta còn lại có 3 phút. Và 3 phút này thì chúng ta sẽ nghe cái bản tin. Bản tin 3158 Thích Quang Nhật nói là tương cộng cá mục đích đặt lai ma trả tiền cho những cái vị mà ví dụ tự tiêu. Đọc bản tin sẽ do nhận đọc của anh cha. Mời anh cha đọc bản tin.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin phép được đọc bản tin. Bản tin do Như Quan dịch. Trung cộng cáo buộc Đức Đạt La Lạt Ma trả tiền cho những vụ tự thiêu. Beijing, China, ngày 8 tháng 3 năm 2013, một nhân viên Trung cộng đã buộc tội nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Tây Tạng Đức Đạt La Lạt Ma đã cung cấp tiền bạc và khích lệ dân chúng tự thiêu, và nói họ có bằng chứng ngài đã khích lệ những vụ tự thiêu. Kể từ năm 2009, có hơn 100 người Tây Tạng đã tự thiêu để chống lại sự thống trị của Trung Cộng, phần lớn là tại khu vực đông người Tây Tạng cư trú như Tứ Xuyên, Cam Túc và Thanh Hải, đa số đều thiệt mạng. Trên nguyên tắc, tự thiêu là phi đạo đức và phi nhân cách. Padma Krolin, người đứng đầu cơ quan lập pháp Trung Cộng, đã nói với các phóng viên
bên ngoài cuộc họp thường niên tại Hạ viện, thay vì chống lại hay đình chỉ việc này, họ đã khích lệ và dùng mọi phương tiện, chẳng hạn như cung cấp tiền bạc, để tiếp tục khích lệ những việc như thế này. Tôi nghĩ việc này thật thiếu nhân bản. Ông ám chỉ Đức Đạt La Đạt Ma và những người Tây Tạng lưu vong khác. Đức Đạt La Đạt Ma nói, Ngài chỉ thuần kêu gọi tự trị cho quê hương Hy Mã Lạp Sơn của Ngài. Ngài kêu gọi Trung Cộng hãy điều tra về những vụ tự thiêu. Ngài nói Ngài không hề khích lệ họ, nhưng cho đó là điều dễ hiểu. Padma Cholin nói, ông có bằng chứng về sự tham gia của Đức Đạt La Đạt Ma, tuy không đưa ra. Cholin nói, có bằng chứng nhưng không tiện trình ra. Việc toàn quyền mới được chỉ định của Tây Tạng, ông Losang Gansan cho biết sẽ không có sự ngừng việc trong việc thắt chặt mạng lưới an ninh. Chúng tôi sẽ luôn luôn duy trì sự kiên cố cho như là ưu tiên hàng đầu và tăng cường những sự đàn áp đối với lực lượng ly khai và các hoạt động phá hoại. Ông nói, chúng tôi trân trọng sự đoàn kết dân tộc và sự kiên cố, nhưng như chúng tôi tôn trọng chính đôi mắt của chúng tôi. Trung Cộng đã bào chữa cho chế độ cai trị nắm đấm sắt tại Tây Tạng bằng cách nói rằng vùng núi chịu cảnh nghèo khó cho đến năm 1950, khi các toán quân cộng sản giải phóng họ. Tây Tạng cũng là nguyên nhân gây ra những va chạm về ngoại giao, nhất là đối với Hoa Kỳ, nơi mà những cuộc gặp gỡ giữa Đức Đạt La Đạt Ma và các tổng thống Hoa Kỳ đã tạo ra sự giận dữ cho Trung Cộng. Một thi sĩ không được phép du lịch. Nhà văn và nhà hoạt động Tây Tạng Sterling Wooster được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tôn vinh là người phụ nữ can đảm, đã bị trừng phạt thẳng tay bởi Trung Cộng. Wooster, người thường xuyên đăng tải những bài viết bẻ cong sự thật về Tây Tạng và gièm pha về chính sách sắc tộc của Trung Cộng, kích động cảm xúc của những nhà ly khai và phá hoại sự thống nhất của Trung Cộng. Phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ho Chung Nain nói, Hoa Kỳ đã trao giải thưởng cho hạng người này, cũng như sự hỗ trợ của công chúng cho bài phát biểu ly khai của bà rõ ràng. Đó là đã vi phạm lời hứa công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Cộng. Bà Wooster bị ngăn cấm rời khỏi Trung Cộng và hiện đang bị quản lý tại gia. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Và con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Cảm ơn bạn Nhật Thực Duy Quang và đồng đọc của Hòa Nước Cha. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe thiền tòa tuyệt quyền thuyết giảng về vô gián tâm đình. Khả năng tác thức cô kêu tôi sẽ mở thích. Đó là cái bài học ngày mai. Kính thỉnh Chư Tăng vào tham gia thảo luận. Và thực sự vào nghe Pháp bây giờ thì mời chị Tính Linh, chị ơn, chị tôi tắt cho mình đúng không?
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Chúa ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Đạo trong tiếng thành.